là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz tối nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới 2021-2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp phòng chống COVID-19.
Hôm nay khai mạc Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là diễn đàn lớn nhất của Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Phần tin thế giới có những tin chính. Mỹ cảnh báo Trung Quốc không nên can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của Philippines.
Các bang của Mỹ điều tra tác hại của ứng dụng Instagram với trẻ em.
Chuyến bay đầu tiên trên thế giới chỉ sử dụng nhiên liệu tổng hợp. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới 2021-2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ ngành của Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội, tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và khai giảng năm học mới 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần đến các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của học viện, cũng như tới tất cả các thầy cô giáo và học sinh sinh viên cả nước. Ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn học viện đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội, khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách và khoa học công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch nước đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo để học viên ra trường đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Các bộ ngành trung ương phải chú trọng chỉ đạo và đầu tư để nhà trường trở thành mô hình đại học kiểu mẫu trong đào tạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu trọng tâm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải phục vụ phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp thành công theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp và văn minh. Ngoài ra, Học viện cần tiếp tục tích cực tham vấn cho các cơ quan nhà nước thực hiện mục tiêu xanh hóa nông nghiệp, thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính tại hội nghị COP26, khuyến khích các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng cụm liên kết ngành nông nghiệp. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 12 thầy cô giáo có nhiều thành tích xuất sắc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của nhà trường.
Sáng nay, Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và khánh thành tòa nhà giảng đường mới, một trong những công trình trọng điểm của Bộ Ngoại giao năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự. Khu giảng đường mới của Học viện Ngoại giao được xây dựng trên khuôn viên cũ của Học viện tại phố Chùa Láng với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Khu giảng đường mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Học viện Ngoại giao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số sâu rộng. Công trình cũng góp phần phục vụ tốt hơn và nâng tầm các sự kiện đối ngoại của ngành ngoại giao. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Học viện Ngoại giao. Đây cũng là năm đầu tiên Học viện chuyển sang cơ chế tự chủ về chi thường xuyên. Năm đánh dấu Học viện Ngoại giao trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước đã hoàn thành kiểm định 100% các ngành đào tạo. Những bước tiến này tạo tiền đề để Học viện Ngoại giao có thể thực hiện quyền tự chủ về tuyển sinh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo nhằm thích ứng với tình hình và yêu cầu mới, phấn đấu tới năm 2030 vươn lên nhóm các trường đại học dẫn đầu khu vực.
Sáng nay tại Hà Nội, 50 thầy cô giáo tiêu biểu có nhiều sáng kiến đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19 ở các vùng khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 đã được tuyên dương trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021. Các thầy cô giáo được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng từ tập đoàn Thiên Long và nhiều phần thưởng giá trị cùng hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 50 thầy cô giáo được tôn vinh đều đều là những thầy cô đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, áp dụng công nghệ vào việc truyền tải kiến thức, đặc biệt là đổi mới mô hình lớp học truyền thống trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19. Nhiều thầy cô có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên tất cả cùng với học trò kết nối những lớp học trực tuyến với phương châm dừng đến trường nhưng không dừng học. Sau 6 lần tổ chức, chương trình chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương 340 thầy giáo, cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo. Là một chương trình được tổ chức thường niên tri ân những đóng góp vươn lên khó khăn, hoàn cảnh của các thầy cô giáo xuất sắc mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc, Ban Chỉ đạo Quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Dự họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương. Dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các sở ngành liên quan. Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố cho rằng việc thực hiện Nghị quyết 128 NQCP và hướng dẫn theo quyết định số 4800 QĐ-BIT đã mang lại hiệu quả cao, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội dần được khôi phục và phát triển, khẳng định giải pháp đang thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương là phù hợp đúng hướng. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, sau hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và hướng dẫn số 4800 QĐ-BIT của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 NQCP, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội đã khởi sắc. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, thu hút vốn FDI, xuất khẩu đều tăng khá. Qua đó cho thấy việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 NQCP và hướng dẫn về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là kịp thời, đúng hướng, sát thực tế. Người đứng đầu Chính phủ nhận định, tuy tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, song nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất cao, do đó yêu cầu các cấp các ngành phải nắm chắc, dự báo phân tích tình hình tốt hơn để có giải pháp phòng chống dịch khả thi, hiệu quả. Trong phát triển kinh tế, do diễn biến giá dầu, giá dịch vụ logistics trên thế giới tăng nên ảnh hưởng đến tình hình phục hồi, phát triển kinh tế trong nước. Để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tổ chức tổng kết đánh giá về tình hình và các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đợt thứ tư để hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19, trình cấp có thẩm quyền. Các cấp các ngành tiếp tục đánh giá, góp ý bổ sung Nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ, bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đồng bộ và thống nhất từ trên xuống dưới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước mắt các ngành địa phương phải thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 NQCP và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm nguyên tắc đảm bảo thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Ứng với cấp độ dịch nào thì có biện pháp hành chính y tế, an sinh xã hội phù hợp với cấp độ đó, thực hiện nghiêm công thức phòng chống dịch 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 30 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, các bệnh viện trong và ngoài công lập, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. Theo nhu cầu vaccine trong tháng 11 năm 2021, do 23 quận huyện đề xuất là hơn 130.000 liều, trừ 7 quận huyện thị xã gồm Ba Đình, Long Biên, Hà Đông, Quốc Oai, Ứng Hòa, Sơn Tây và Phúc Thọ. Và căn cứ vào số lượng vaccine hiện có, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ tổng số 103.920 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca đến các quận huyện này. Đối với việc phân bổ 103.920 liều vaccine AstraZeneca, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện tiêm trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 cùng loại ngay sau khi đã đủ 4 tuần, hoặc tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên trước cho nhóm người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai nhiều hơn hoặc bằng 13 tuần. Người có bệnh lý nền, chức sắc tôn giáo, người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu, công nhân khu công nghiệp, chế xuất, lực lượng shipper, vận chuyển, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị, học sinh, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh mới trở về thành phố.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1, F0. Sở Y tế yêu cầu các quận, huyện, thị xã gửi báo cáo số hộ gia đình đủ điều kiện cách ly người F1, F0 tại nhà về Sở Y tế, đơn vị thường trực công các phòng chống dịch, trước 12 giờ ngày mai. Theo Sở Y tế Hà Nội, điều kiện thực hiện cách ly tại nhà thực hiện theo quy định tại công văn số 5599 Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, nơi cách ly là nhà ở, riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư. Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng, địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Đặc biệt, phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu có nhà vệ sinh riêng, không dùng điều hòa trung tâm, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ, đồ dùng cá nhân riêng, đảm bảo khử khuẩn, xử lý rác thải đúng quy định phòng dịch. Người cách ly tại nhà phải ký cam kết với chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, thời gian cách ly.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại phường Trung Liệt. Theo giả định, trạm y tế lưu động số 1 phường Trung Liệt được giao phụ trách 306 hộ gia đình với tổng số 52 ca F0 và 250 trường hợp F1 được điều trị, cách ly tại nhà. Trạm đã có danh sách cụ thể từng hộ gia đình trong khu vực, quản lý và theo dõi danh sách F0, F1 đang cách ly tại nhà và danh sách những người mắc các bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai trong khu vực phụ trách. Tại diễn tập, trạm y tế lưu động đã thực hiện các phân cảnh và quy trình xử lý các tình huống y tế cụ thể, tiếp nhận, khám bệnh ban đầu, khám, chữa bệnh và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, giải quyết kịp thời khi người dân mắc bệnh có diễn biến nặng.
Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận một cư dân sống tại tầng 38, tòa chung cư HH3C, Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam, trước đó làm bảo vệ tại quán cà phê ở phố Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Ngay sau khi người này có kết quả dương tính, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân đi bệnh viện điều trị. Qua điều tra truy vết xác định có 2 F1, hiện tòa nhà đang tạm thời bị phong tỏa cách ly để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trước mắt, toàn bộ hơn 2.000 cư dân sinh sống tại tòa nhà HH3C không được rời khỏi nơi cư trú.
Hôm nay, Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2021, Việt Nam Summit in Japan 2021, theo hình thức trực tuyến chính thức khai mạc. Đây là diễn đàn lớn nhất của trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Hơn 30 diễn giả uy tín, gần 50 khách mời là các nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ trong và ngoài nước như giáo sư Trần Văn Thọ, giáo sư Hồ Tú Bảo, bà Phạm Chi Lan, bác sĩ đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, 1.000 khán giả là đại diện các thành phần cộng đồng người Việt tại Nhật và các hội trí thức các nước trên thế giới sẽ cùng tham gia thảo luận, chia sẻ góc nhìn về các chủ đề mang tính thời sự. Diễn đàn nhận được sự quan tâm và tham dự của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC Việt Nam. Cụ thể, các phiên tọa đàm thảo luận với nhiều chủ đề nóng hổi liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế như Việt Nam chuyển mình, giá trị mới, cách thức mới. Làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong trạng thái bình thường mới? Hệ thống năng lượng mới và sáng tạo cho phát triển bền vững sẽ diễn ra lần lượt đến hết ngày mai.
Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 242.000 tỷ đồng, bằng 84,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 85.600 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, thành phố Hà Nội chú trọng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. đến hết tháng 10 năm 2021, thành phố Hà Nội đã thực hiện gia hạn miễn giảm gần 23.000 tỷ đồng cho 38.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế. Năm 2021, Hà Nội dự kiến gia hạn miễn giảm khoảng 25,66 nghìn tỷ đồng cho khoảng 212.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần khôi phục sản xuất. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp 3 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Đến nay, mặt bằng lãi suất vay giảm khoảng 1,66% trên một năm so với trước dịch. Hệ thống tín dụng đã mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, phủ rộng đến các thôn bản, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tích cực hạn chế tình trạng người dân tìm đến các nguồn tín dụng đen.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tại hội thảo khoa học rà soát đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cả khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai quy hoạch chung xây dựng thủ đô, đề xuất những nội dung cần nghiên cứu trong quá trình điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội thảo, hoàn chỉnh báo cáo các cấp lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, trong đó lưu ý nghiên cứu các vấn đề dự báo dân số và phân bổ dân số tại các khu vực hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nghiên cứu dự kiến phát triển các thành phố trực thuộc thành phố Hòa Lạc, thành phố Bắc Sông Hồng, nghiên cứu lấy sông Hồng làm trục cơ sở phát triển cân bằng kết nối không gian đô thị hai bên Bắc Nam sông Hồng, hoàn chỉnh đô thị trung tâm, thiết lập cấu trúc đô thị vệ tinh thuộc chùm đô thị đặt trong cấu trúc thành phố, thị xã, hành lang xanh, đô thị trung tâm thuộc thành phố.
Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc đang tiến hành công tác tuyển chọn 870 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng, thời gian nhập ngũ từ tháng 2 năm 2022. Theo đó, đối tượng trong diện tuyển chọn là công dân nam có đăng ký thường trú tại Hà Nội, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Người tham gia tuyển chọn có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì độ tuổi tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Công dân có nguyện vọng tham gia có thể đăng ký và tìm hiểu thông tin chi tiết tại công an quận, huyện, thị xã hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Thời hạn hoàn thành sơ tuyển là ngày 30 tháng 11 năm 2021, tổ chức khám sức khỏe từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 12 năm 2021.
Liên tục những ngày gần đây, Hà Nội lại bước vào chu kỳ không khí ở mức xấu, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức độ ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội xu hướng tăng liên tục trong 5 năm trở lại đây và luôn ở mức độ ô nhiễm cao hơn các đô thị khác. Giá trị trung bình năm của bụi PM2.5, PM10 tại tất cả các trạm quan trắc tự động đều vượt ngưỡng quy chuẩn. Trong tuần qua cũng là thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm kiểm tra miễn phí khí thải đối với xe máy cũ. Hoạt động này là bước đầu tiên nhằm đưa ra những quy định kiểm soát khí thải ô mô tô, xe máy đang lưu hành, góp phần giải quyết ô nhiễm không khí tại thủ đô và nhiều đô thị lớn. Thế nhưng theo báo cáo của đơn vị tổ chức, trong một tuần đầu tiên tiến hành đo kiểm khí thải xe máy cũ tại 8 đại lý của 5 hãng xe trên địa bàn thành phố, chỉ có gần 1.000 xe tham gia kiểm tra khí thải miễn phí. Số lượng này chỉ đạt chưa đến 20% so với dự kiến của chương trình từ nay đến hết tháng 11, trong đó hơn một nửa không đạt tiêu chuẩn về khí thải.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thống tôn sư trọng đạo ở Việt Nam đã có từ ngàn đời và ý nghĩa cao cả ấy vẫn được duy trì tốt đẹp cho đến ngày nay. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là cơ hội để mỗi người nói lên tình cảm yêu thương, tôn kính của mình với thầy cô, những người trèo đò bền bỉ theo thời gian, cần mẫn đưa bao thế hệ học trò cập bến, tri thức, thành công. Bởi thế mà dẫu cuộc sống phát triển thế nào, những món quà tặng có thay đổi dần theo mỗi lớp thế hệ lớn lên, thì tình cảm chân quý ấy vẫn mãi sáng đẹp theo năm tháng. Sáng nay, ông Nguyễn Hữu Thắng ở xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì lại ra vườn lựa những bông hoa đẹp nhất trong vườn mang vào nhà cắm. 60 năm qua, ông vẫn giữ thói quen này. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nào, ông cũng lựa những đóa hoa nở to nhất, tươi nhất trong vườn đem tặng thầy cô và người vợ Tảo Tần đã theo nghề giáo viên lâu năm và kể cho con cháu nghe chuyện xưa.
Học sinh đến thì có hoa mang đến, hoa hồng mỗi em một bông. Đến nhà cô giáo thì coi như là cô đã chuẩn bị trước rồi, nước nôi các thứ bày ở bàn ấy, cô giáo bày kẹo ở đấy, lớp tổ trưởng đứng lên phát biểu mấy câu.
Không có những quà tặng đắt tiền, món quà mang theo là bông hoa tươi vườn nhà hay chiếc khăn mùi xoa đã được thêu cẩn trọng, bánh xà phòng thơm hiệu cỏ may hay gói mì chính, cân đường, lít xăng, nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên nụ cười khóe mắt của giáo sư Đinh Văn Đức, nguyên trưởng khoa ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khi nhớ lại về những thế hệ học trò cũ. Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những câu chuyện về tình nghĩa thầy trò, về tình yêu với văn chương, với tiếng Việt của thế hệ thầy trò tổng hợp văn ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của ông. Qua những câu chuyện kể, để rồi những giá trị về đạo đi lý thầy trò, những trang văn trang thơ thấm đẫm tình yêu sẽ còn lại mãi với thời gian.
Ngày xưa cái lúc mà ngày nhà giáo quốc tế của ông đến cho bắp ngô củ khoai, của ông rồi xách đến cho lít xăng để đi xe máy, đến lúc mà thành danh thì có những ông nhớ đến thầy thì đến cho cái quà quý hơn, người thì cho cái đồng hồ Liên Xô, người thì cho cái đài bán dẫn để nghe vân vân. Tức nhưng mà tất cả những cái từ củ khoai đến cái đài thì đều có một cái giá trị tinh thần rất cao.
Món quà hay những lời chúc 20 tháng 11 không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình yêu mến giữa người trao với người nhận. Hơn tất cả, đó còn là cách để học trò gửi gắm tình yêu của mình với thầy cô giáo. Anh Nguyễn Quang Bang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ATM cho biết, đối với thế hệ 7X, 8X ngày xưa, ngày 20 tháng 11 chỉ giản dị với những cuốn sổ tay, giáo án hay chiếc bút máy, tấm thiệp tự vẽ. Ngày đó, quà tặng thầy cô đôi khi còn là con gà, con vịt, bày tỏ lòng thành đơn sơ mà ý nghĩa. Năm xưa, anh ngồi tỉ mẩn vẽ từng bức tranh làm thiệp tặng thầy cô, thì nay là bố của ba đứa trẻ, anh vẫn miệt mài ngồi cùng, hướng dẫn các con vẽ báo tường, làm thiệp, rồi viết những lời chúc hay nhất lên đó.
Thời mà học cấp 1 thì tôi vẽ những cái bức tranh rất là ngộ nghĩnh để tặng các thầy cô. Ví dụ như là tranh về đồng quê, những người mà đi chăn trâu cắt cỏ. Thời điểm ở cấp 2 thì tôi lớn hơn rồi, mà lúc đó là tặng các thầy bằng những thư tay đấy. Ngày đấy có những cái tấm bức tranh, bức ảnh đẹp đấy ạ. Chúng tôi cũng có mua những cái mâm hay những cái chậu nhựa để tặng các thầy cô ở những ngày đó. Hai đứa con gái sau của mình thì tự vẽ những bức tranh nho nhỏ rất là thú vị để tặng cho thầy cô.
Sống nhiều năm ở Hà Nội, tuyển học sinh du học ở Nhật Bản và Hàn Quốc, bà Okamura, chuyên gia công ty tư vấn du học, thấy truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam rất ý nghĩa. Có ngày riêng để bày tỏ tình cảm, tri ân với thầy cô giáo. Bà Okamura thấy tiếc vì Nhật Bản không có ngày như thế.
Tôi là không có ngày cho dành cho giáo viên, là không có thói quen hoặc cái văn hóa mà học trò để tặng cho thầy cô về quà tặng ở Việt Nam cũng có nhiều ngày có ý nghĩa.
Ngày nay, khi xã hội hiện đại và phát triển hơn, những món quà giản dị dần thay thế bởi quà tặng thiết thực và có giá trị hơn. Thế nhưng bất kể cuộc sống thay đổi thế nào, bông hoa nhỏ hái vườn năm xưa hay bó hoa gói bọc tinh tế hôm nay, bánh xà phòng cỏ may, chiếc mâm nhựa hay lọ nước hoa sang trọng, tất cả đều là tấm lòng tri ân của mỗi học trò nhỏ muốn dành cho những người lái đò tận tụy, đã gieo bao tri thức và khát vọng để các em bước tới cuộc đời. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay. Người ta gọi là nghề trong sạch nhất, có một nghề không trồng cây vào đất, lại cho đời muôn vạn đóa hoa thơm.
Thưa quý vị các bạn, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Thanh Trì đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo. Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Trì Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm, phòng đã tham mưu cho huyện tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo theo nhóm cụ thể như hộ nghèo nhiều năm liền, hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, hộ nghèo tạm thời do rủi ro để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Chú trọng thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ có người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời vận động các công ty doanh nghiệp trên địa bàn nhận lao động nghèo và làm việc để có thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Trì cho biết thêm.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng là một thành viên trong ban chỉ đạo vì người nghèo của huyện, thì đã tích cực phối hợp với cả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp để chung tay giúp sức vì người nghèo, để thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, thì huyện đã chỉ đạo các phòng ban rồi các xã thị trấn thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2021. Trên cơ sở mà chúng tôi đã rà soát và xây dựng các biện pháp giải pháp hỗ trợ người nghèo để thoát nghèo bền vững, phấn đấu trong năm 2021 thì huyện Thanh Trì sẽ không còn hộ nghèo theo cái chuẩn cũ giai đoạn 2016-2021.
Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Thanh Trì đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò nòng cốt của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng mô hình hội viên làm ăn khá giỏi, tham gia giúp đỡ các hội viên nghèo. Đối với các xã, thị trấn quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn lực giảm nghèo, gắn công tác giảm nghèo với phát triển kinh tế xã hội. Huyện cũng đã lựa chọn những ngành nghề dễ làm, dễ tiêu thụ sản phẩm, dễ bảo quản, phù hợp với khả năng của lao động, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập, đặc biệt là hộ nghèo. Để các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản, Thanh Trì ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, xã hội hóa đầu tư về nhà ở, phương tiện sản xuất, vốn vay, lồng ghép các chính sách giảm nghèo đặc thù với chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, nhất là về cơ sở hạ tầng và việc tổ chức phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trong tháng hành động vì người nghèo, các địa phương trên địa bàn huyện đã đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Tạ Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cho biết.
Đối với các hộ cận nghèo và hộ nghèo trên địa bàn thì được đảng và chính quyền địa phương cũng như nhân dân là cũng hết sức là chăm lo, có những cái quà ủng hộ coi như cứu trợ trong đợt Covid-19 vừa rồi là chúng tôi cũng rất là quan tâm coi như đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo rồi các hộ chính sách trên địa bàn, và coi như chúng tôi coi như đang thực hiện coi như công tác tuyên truyền vận động đối với nhân dân để vận động ủng hộ cái quỹ hộ người nghèo, đảm bảo cho các hộ nghèo có các cái điều kiện nhất định về cuộc sống trên địa bàn toàn xã, cũng có những cái chăm lo đến đời sống của các hộ gia đình khó khăn mà ảnh hưởng đến dịch Covid. Chúng tôi hiện nay là cũng đã làm rất là tốt cái công tác rà soát rồi coi như xét duyệt các đối tượng đảm bảo đúng tinh thần và nhanh chóng thanh toán chi trả cho các đối tượng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng chế độ.
Thực hiện giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài các giải pháp hữu hiệu, thì việc liên kết với các doanh nghiệp đơn vị để nhà tuyển dụng, người lao động, tìm kiếm thị trường, tạo cơ hội cho người lao động có công ăn việc làm ổn định cũng là giải pháp cơ bản góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Trì trong những năm tới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ cho rằng các hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp và bành trướng ở Biển Đông cản trở hòa bình và an ninh ở khu vực. Mỹ ngày 18 tháng 11 đã gọi các hoạt động của Trung Quốc bao gồm sử dụng vòi rồng đối với đầu tiếp tế của Philippines ở Biển Đông là nguy hiểm, khiêu khích và không thể biện minh. Mỹ cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công vũ trang đối với các tàu Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng vệ tương hỗ của Mỹ.
Bộ Y tế Lào đã cấp phép cho công ty dược nhà nước số 3 sản xuất viên uống Monupiravir, một loại thuốc uống được đánh giá tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19. Đây là một trong các nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Việc sản xuất Monupiravir ở Lào và chương trình thử nghiệm sẽ nằm dưới sự giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 12 với số lượng đủ điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19.
Một loạt bang của Mỹ đã thông báo mở cuộc điều tra chung nhằm vào Meta, công ty Facebook mới đổi tên và là chủ sở hữu của ứng dụng Instagram, liên quan cáo buộc công ty này khuyến khích trẻ em sử dụng ứng dụng này bất chấp những tác hại có thể gây ra đối với trẻ. Theo Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts, Maura Howley, Meta đã không bảo vệ thanh thiếu niên trên các nền tảng của công ty này, thay vào đó là lựa chọn cách phớt lờ hoặc trong một số trường hợp chỉ giảm bớt những hoạt động được xác định là tiềm ẩn mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em.
Diện tích rừng mưa nhiệt đới Amazon nằm trên lãnh thổ Brazil bị tàn phá trong năm nay đã tăng 22% so với năm ngoái. Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil cho biết đây là tốc độ phá rừng cao nhất ghi nhận được trong 15 năm qua đối với lá phổi xanh của trái đất. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ rừng Amazon bị phá tăng lên dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.